đã bàn đến tịnh độ. Và ở đây tịnh độ thì là nói riêng, tức là tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Thì ra trước khi nói tịnh độ cái thì tự nhiên là mọi người đại đa số là thường hiểu rằng là đó là thế giới cực lạc. Thế nhưng mà kỳ thật thì tịnh độ thì có vô số tịnh độ. Nhưng vì rằng là hầu như người học Phật đại đa số hiện tại chỉ sử dụng cái tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, cho nên nói tịnh độ thì đó là chỉ cho tịnh độ Tây phương. Thì khi mà nói đến tịnh độ Tây phương thì ngoài Đức Phật A Di Đà ra thì còn phải kể đến Quan Thế Âm Bồ Tát nữa, bởi vì Quan Thế Âm Bồ Tát là nhân vật thứ hai ở thế giới cực lạc. Thì tất cả chúng ta cũng biết rằng là Đức Phật A Di Đà thì có 48 nguyện, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì cũng có 12 nguyện. Nhưng mà tụng chung thì cả Đức Phật A Di Đà lẫn Quan Thế Âm Bồ Tát đều là nguyện độ chúng sinh, nguyện độ như thế chúng sinh. Ngoài ra thì Quan Thế Âm Bồ Tát lại còn được coi như được chúng sinh ở Nam Diêm Phủ Đề coi như rằng là cứu khổ chủ, tức là cái bậc mà cứu khổ chính yếu. Thấy ra ở trong kinh Pháp Hoa phẩm Phổ Môn cũng nói đến khi Vô Tận Ý mà hỏi rằng là Quan Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà có cái danh xưng là Quan Thế Âm, thì Đức Phật đáp rằng là do bởi vì rằng bất cứ một chúng sinh nào mà chịu những cái khổ nạn đó mà niệm tới danh xưng của Ngài thì Ngài sẽ cứu giúp. Tức là Ngài đều nghe được hết tất cả mọi cái âm thanh mà cầu cứu của nhất thiết chúng sinh. Cho nên vì như vậy nó mà có cái danh hiệu là Quan Thế Âm. Nếu mà người nào thường xưng danh của Quan Thế Âm Bồ Tát đó thì được công đức vô cùng. Ở trong đó Đức Phật nói là giả sử như là có niệm mà hàng bao nhiêu danh xưng của vị Bồ Tát đi chăng nữa thì so với cái người mà thọ trì á cái danh xưng của Quan Thế Âm Bồ Tát ấy, thì cái công đức không bằng được. Ở cái công đức của Quan Thế Âm Bồ Tát rất là quảng đại. Thì ở đây là ý muốn nói đến cái vấn đề rằng Quan Thế Âm Bồ Tát đó là vấn đề mà nghe cái âm thanh thế gian nó để cứu khổ chúng sinh. Thành ra bởi vì như thế khi niệm Quan Thế Âm Bồ Tát đó thì có thể nói rằng có hai cái lối niệm. Thì hai cái lối niệm đó là một cách tiêu cực và một cách tích cực. Một cách á rằng là vì mình và một cách đó là vì người. Thành ra niệm Quan Thế Âm Bồ Tát nó cũng có cái trình độ nữa. Thế như vậy thì cái danh xưng Quan Thế Âm Bồ Tát đó ở trong nó có cả cái vấn đề rằng là giúp cho chúng sinh, những chúng sinh nào đại khái giống như nguyện lực của Đức Phật A Di Đà mà lấy ác nhân chính cơ theo cái phổ thông thông thường của người tu tịnh độ thường suy nghĩ đó. Thì cái đó cũng có chứ không phải không. Thế nhưng mà kỳ thật ra thì hơn như thế nữa, tức là nhất thiết chúng sinh đều là chính cơ để quan để Đức Phật A Di Đà độ, và Quan Thế Bồ Tát cũng vậy. Thế thì Quan Thế Bồ Tát cũng có hai cái căn tính để độ, tức là cái căn tính mà gọi là tha lực và căn tính tự lực, là Ngài đều độ hết á, chứ không phải Ngài chỉ riêng độ có căn tính của tha lực thôi mà còn tự lực thì không. Thế vậy thì niệm Quan Thế Âm Bồ Tát với tinh thần tha lực hay niệm Quan Thế Âm Bồ Tát với tinh thần tự lực là như thế nào? Tức là niệm tha lực là cũng giống như rằng là mình đại đa số người tu tịnh độ niệm Đức Phật A Di Đà. Thế nên niệm là niệm Đức Phật là để Đức Phật cứu mình. Thế Quan Thế Âm Bồ Tát cũng vậy, thì thói thường là đại đa số người Phật tử thường suy nghĩ rằng mình chỉ niệm Quan Thế Âm khi nào mà mình bị nguy khổ, bị nguy cấp, khi nào mình cầu nguyện một cái vấn đề gì đó. thì mình niệm Càn Quan Thế Âm, hay là nói một cách chung, khi nào mình có khổ nạn mà mình cầu cứu á, thì mình niệm tới danh xưng của Ngài. Thì tất cả đều suy nghĩ như vậy, thành ra tất cả đều chỉ nhìn Ngài dưới một cái khía cạnh gọi rằng là niệm Ngài, nó ở dưới một cái phương diện gọi là cầu tha lực, tức là cầu dựa vào cái lực của Ngài để Ngài cứu. Thế nhưng mà nếu mà nói là niệm Quan Thế Bồ Tát mà niệm theo từ lực là niệm như thế nào? Tức là niệm Quan Thế Bồ Tát để độ nhất thiết chúng sinh chứ, để cứu khổ cũng làm cho nhất thiết chúng sinh chứ không phải là để cho mình. Thì là niệm tự lực. Như vậy thì niệm tự lực là như thế nào? Niệm tha lực thì dễ hiểu rồi. Cái niệm tự lực là phải bằng cách nào? Thì Quan Thế Bồ Tát là bậc cứu khổ chủ, là bậc quan sát âm thanh của thế gian để mà cứu khổ, tức là quan sát chúng sinh. Mà kỳ thật ra thì nói rằng là quan sát âm thanh đấy, thế nhưng mà Ngài là thiên thủ thiên nhãn, mà thực ra rằng là Ngài quan sát không phải chỉ là âm thanh không, mà cũng là quan sát cả bằng rằng là hình sắc nữa. Tức là quan sát hết tất cả mười phương thế giới, từ sắc tới thanh. Cái quan sát nó như vậy nó để mà cứu khổ. Thế thì bây giờ như vậy thì cái bán nguyện của Quan Thế Âm là gì? Thì thói thường thật sự là cái người tu học Phật nó thì hay khi mà xưng danh hay thờ phượng vị Bồ Tát nào thì hay nên tìm hiểu bản nguyện của vị đó. Thế nhưng bản nguyện của Đức Phật A Di Đà là độ chúng sinh, đặc biệt rằng là Ngài cũng giống như mọi chư Phật độ chúng sinh, nhưng mà đặc biệt rằng là Ngài chú trọng, nó theo tình độ tông thì Ngài chú trọng tới những chúng sinh mà không đủ năng lực tu giới, đủ định tu huệ, thì là Ngài nâng đỡ và cứu. Thì Quan Thế Bồ Tát cũng giống như mọi vị Bồ Tát giáo hóa chúng sinh, nhưng mà đặc biệt rằng là cứu những cái khổ, cứu những cái nạn của nhất thiết chúng sinh bình thường. Thì bản nguyện của Đức Phật A Di Đà nó là bản nguyện mà độ sinh, độ nhất thiết chúng sinh, đặc biệt là chúng sinh ở dưới cái thời mạt pháp. Bản nguyện của Ngài Quan Thế Bồ Tát là cứu khổ, cứu nạn nhất thiết chúng sinh nào bất kể mà có khổ có nạn mà cầu đến Ngài. Thì thiệt ra thì cái vấn đề là cầu đến Ngài ấy, rồi Ngài cứu, thì không có nghĩa là phải cầu thì Ngài mới cứu. Nhưng mà thật ra thì chính cái tâm cầu đó nó mới gặp được cái sự cứu của Ngài. Còn Ngài thì khi nào cũng cứu mình hết á, nhưng mà mình thường xoay lưng lại với cái sự cứu của Ngài. Tức là thói thường thì bình thường chẳng hạn như giờ mình học Phật đó, thì giáo lý của Phật Pháp đó, cũng là cứu mình, tức là chỉ cho mình rằng là tu hành, trì trai, giữ giới, hành thiện, vân vân. Nhưng mà điều mình không có tuân thủ, mà chính những cái pháp đó là pháp hộ thân, là pháp cứu mình, nhưng mà mình lại không tuân thủ, thành ra vì như thế mình tự rước nghiệp vào thân, nghiệp ác vào thân, cho nên mình khổ nạn. Đó là gọi rằng là mình không chịu chấp nhận cái sự cứu đó, cho nên mình đôi khi cố ý làm ác, cố ý đó, phá bỏ giới luật, hay là cố ý làm ác. Đấy, đó là những cái hành động gọi là xoay lưng lại với cái sự cứu độ của Phật Pháp. Và Phật Pháp cho mình một cái lá bùa hộ mạng đấy, tức là cái giáo pháp nói trên, nhưng mà tại mình y giáo. Thế thì vì vậy phải niệm Ngài, tức là có cái tâm hướng đến Ngài, tâm tìm cầu, thì như vậy thì mới cảm ứng đạo giao được. Tại vì tâm Ngài khi nào cũng hướng đến chúng sinh, bây giờ tâm chúng sinh lại hướng đến Ngài. Ở trong kinh thường nói cũng giống như rằng là mẹ thì khi nào cũng thương tưởng tới con, nhưng mà con thì khi nào cũng quên mất người mẹ. Từ khi nào nguy khổ nó thì trở về với mẹ, thì nghĩ tới mẹ, thì bây giờ gặp mẹ và được sự che chở của người mẹ, cũng giống như thế. Mà không phải rằng là cái cầu đó là cái điều kiện tất yếu để Quan Thế Âm cứu mình đâu. Ngài thì rằng là thật ra rằng mình cần cầu, Ngài cũng vẫn để tâm để cứu mình như thường. Nhưng cái yếu tố cầu là để như vậy, là để cảm ứng được bên lại nhau. Thành ra bản nguyện của Đức Phật đó, bản nguyện của Quan Thế Bồ Tát đó, là cứu khổ chúng sinh, cứu khổ cứu nạn. Cho nên nói tắt một cách, cái vị mà cứu khổ chủ hay là cứu nạn chủ thì cái vị đó phải có từ bi vô cùng. Và Ngài thì cứu khổ cứu nạn nhất thiết chúng sinh. Cho nên vì như thế đó đó mà Ngài mới được gọi là Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì theo chúng ta biết cũng có một lần, ở đây tôi cũng có giảng về lục quan âm, tức là quan âm thì hiện ở trong 6 cái đường luân hồi. Thì như vậy thì biết rằng không phải Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ cứu khổ ở cái cõi nhân này mà thôi, mà Ngài còn cứu khổ đến tận cả cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nữa, và cho đến cả cõi trời nữa. Ngài đều ứng thân cứu độ như là Phẩm Phổ Môn nói. Cho nên Ngài ứng thân đủ hết. Người mà đáng hiện Phật thân cứu thì Ngài hiện Phật thân. Người thì đáng hiện duyên giác thân, Ngài hiện duyên giác thân. Người đáng hiện thanh văn thân thì Ngài hiện thanh văn thân. Tức là Ngài hiện đủ thân hết để mà cứu khổ chúng sinh. Và đủ thân đó là xuất hiện được đủ cõi, đủ nẻo, đủ nẻo luân hồi để mà độ hóa chúng sinh. Cho nên vì vậy được gọi là Đại Từ Đại Bi. Từ bi, đại từ đại bi, tức là chữ đại ở đây không có nghĩa rằng là lớn thôi, mà chữ đại ở đây có nghĩa là vô lượng, vô biên, là đại. Là không thể nói được, không có biên giới, không có giới hạn thì gọi là đại. Cho nên cái tâm từ bi của Ngài nó là gọi là đại, đại từ đại bi, và cái tâm từ bi nó vô giới hạn. Thì chúng sinh khi mà niệm Quan Thế Bồ Tát để cầu cứu, đó là chúng sinh phải có một đức tin rằng là Ngài sẽ cứu mình, cho nên mình mới phát tâm cầu cứu nơi Ngài, mà không có cầu cứu nơi ai khác mà cầu cứu nơi Ngài. Như vậy thì là đương nhiên khi mình cầu cứu nơi Ngài á, với cái năng lực cứu độ của Ngài đó, và cũng như là cái sự tin cậy của mình vào Ngài để mà cầu cứu á, là do nơi bi nguyện. Thánh giáo dù Quan Thế Âm Bồ Tát đó đó vẫn là Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà bỏ bi nguyện đi thì đương nhiên rằng là cái sự cầu của mình á, vô ứng, chứ không phải là hữu cầu tất ứng. Mà Quan Thế Âm Bồ Tát chưa chắc đã chịu cứu. Nếu khi mình phải năn nỉ và mình phải làm sao cho Ngài đủ lòng tội nghiệp mới Ngài mới ra tay. Nhưng đây biết rằng hết cầu thì là Ngài ra tay, mà không cần phải nài nỉ. Tại vì chính cái cầu đó là mình xoay mặt về cái hướng mà cứu độ của Ngài, và mình sẽ gặp ngay. Nó không phải đi theo quỷ lùi năn nỉ cầu xin van vái giống như rằng là thần linh ở cuộc đời này. Thành ra nếu mà Quan Thế Bồ Tát mà loại bỏ cái từ bi đó đi thì Ngài sẽ mất đi cái tính cách gọi là cứu khổ, cứu nạn. Và như vậy thì khi mình khổ nạn chưa hẳn mình đã niệm Ngài đâu. Thì so sánh ra thì cũng giống như Đức Phật A Di Đà. Khi mình tin Đức Phật A Di Đà đó, cho nên mình mới tha thiết niệm Phật để được vãng sinh, là không phải là mình chỉ tin Đức Phật A Di Đà không thôi, mà mình phải tin cái căn bản, tin hơn nữa cả tin Đức Phật A Di Đà nữa, là tin vô lời hứa nguyện của Ngài. Nói chung là lời nguyện thứ 18. Tức là tin vào cái lời nguyện rằng là hễ có chúng sinh nào muốn sinh về nước của Ngài thì niệm danh hiệu của Ngài, thậm chí 10 niệm thôi thì cũng sẽ được Ngài tiếp dẫn. Mình tin vào lời nguyện đó mà mình mới tin A-di-đà. Hay nếu không có lời nguyện đó thì chưa hẳn mình đã tin A-di-đà, và chưa hẳn mình đã niệm A-di-đà. Nói như vậy là để cho mình hiểu rằng như vậy cái nguyện nó còn quan trọng hơn cả cái danh hiệu nữa. Đó cũng là một cái điều là có một vị cao tăng của Nhật Bản lập luận rằng là bản nguyện nó mới là căn bản của sự vãng sinh, chứ không phải niệm Phật là sự căn bản của vãng sinh. Bởi vì nếu bản nguyện đó đó mà không thể độ nhất thiết chúng sinh thì mình có niệm Phật cách mấy mình cũng không có vãng sinh. Mình có niệm danh nó mấy đi mấy mình cũng không có vãng sinh. Cho nên nhất biến, tức là vì cao tăng của Nhật Bản nói trên đó mới lập luận như vậy. Không biết lập luận là bản nguyện là yếu tố quyết định vãng sinh, không phải mình là yếu tố quyết định vãng sinh. Chẳng hạn như rằng là thường thường thói quen của người tu tịnh độ thì nói rằng là vấn đề niệm Phật là vấn đề quyết định vãng sinh. Đó là nói ví dụ, đó là cái giáo nghĩa của Ngài Nguyên Không là tổ khai sáng lên tịnh độ tông của Nhật. Thế nhưng người học trò của Nguyên Không, của Ngài Nguyên Không đó, Thân Loan sửa lại, nói không phải là sự vãng sinh tịnh độ, là niệm Phật vi bản, tức là niệm Phật là căn bản của sự vãng sinh tịnh độ, mà vãng sinh tịnh độ tín tâm vi bản. Tại vì nếu niệm mà không tín chưa chắc đã vãng sinh, nhưng mà tín tâm á thì niệm không niệm thì cũng vãng sinh. Thành ra tín tâm mới là căn bản, tại vì tịnh độ lập tín là nền tảng, cho nên tín phải là căn bản. Nhưng đến cái đời sau nữa là hậu bối hàng hậu bối của Thân Loan là Nhất Biến, thì lập luận rằng nếu mình nói niệm Phật hay mình nói rằng là tín tâm, nó là do cái sự quyết định là vãng sinh ở nơi mình. Tức là nếu mình tín tâm thì mình sẽ vãng sinh, nếu mình niệm Phật mình sẽ vãng sinh, vậy là sự quyết định vãng sinh nằm ở nơi mình. Không, quyết định vãng sinh nó nằm ở nơi Như Lai, tức là nằm ở bản nguyện của Như Lai. Nếu mà Như Lai không có bản nguyện ở trên nó thì mình có tin hay mình có niệm cũng vô ích. Cho nên phải biết rằng quyết định của sự vãng sinh nó là bản nguyện của Như Lai. Đánh bản nguyện của Như Lai, nó niệm cái bản nguyện của Như Lai, nó là niệm cái danh hiệu của Như Lai. Cho nên vì như vậy đó mà nói rằng trong cái bản nguyện của Như Lai nhiếp hết thảy chúng sinh. Cho nên vì vậy chúng sinh lúc nào cũng được Phật nhiếp, thọ và che chở. Lúc nào vậy, dù kẻ tin hay không tin cũng vẫn nằm ở trong bản nguyện của Như Lai, và trước sau đều được Như Lai tiếp dẫn và hóa độ. Thì nói như vậy để mình thấy rằng, như vậy thì cái bán nguyện của Đức Phật A-di-đà đó thật sự là tối quan trọng. Cho nên mình tin Đức Phật A-di-đà để mình niệm Phật A-di-đà để mình vãng sinh. Tất cả những thứ đó đều phát sinh từ cái gốc rằng là cái nguyện của Ngài, tức là bản nguyện của Ngài. Như vậy thì mình phải tin bản nguyện của Ngài, mình phải tin vào Ngài, và mình mới tin và mình mới hành theo pháp môn đó. Tức là mình tin vào bản nguyện đó, cho nên mình tin Đức Phật A-di-đà, mình tin pháp môn đó, và mình phát nguyện vãng sinh, và mình niệm Phật là hành. Thành như vậy căn bản của đức tin đó chính là nguyện của Ngài, tức là bản nguyện của Ngài. Thành ra nếu một người tin đó mà lại không tin vào trong cái bản nguyện đó mà tin, thì có nghĩa rằng người đó, cái niềm tin của người đó chưa phải chính tín, tức là người tin của người đó tin hàm hồ, tin a-dua, và cái niềm tin đó đó là không có thật đức và năng. Cho nên nếu người nào mà tin chính xác vào trong bản nguyện của Đức Phật A-di-đà, đó là quyết định độ sinh của Đức Phật A-di-đà, thì người đó là chính tín. Thì người đó bây giờ có thể nói như là Ngài Thân Loan, là khi có chính tín là tin vào bản nguyện đó, quả tình người đó niệm Phật thì không niệm Phật cũng vãng sinh. Nhưng mà đương nhiên như vậy thì yếu tố quyết định vãng sinh là cái bản nguyện của chư Phật, Nhất Biến cũng chúng như thường. Không cứ rằng là chỉ có rằng là Thân Loan và nói vấn đề rằng là cứ tin thì rằng là sẽ vãng sinh. Thế nhưng mà kỳ thật là tin, mà tin như thế nào? Bởi vì tin có nhiều thứ tin, cho nên phải tin chúng ngay vào bản nguyện, tức là cái bản nguyện quyết định vãng sinh ấy. Thế bây giờ trở lại vấn đề, khi nó nói tin như vậy, tức có nghĩa rằng là tin cái nguyện của Đức Phật A-di-đà là chính xác, không có một cái gì gọi là hư dối, là thật sự như vậy. Thành ra mới nỗ lực niệm Đức Phật A-di-đà, tức là tin vào bản nguyện. Mà khi tin như vậy, khi tin vào bản nguyện độ sinh thì mới tin Đức Phật. Như vậy thì Đức Phật với bản nguyện, đức tin của chúng sinh vào Phật và đức tin của bản nguyện phải là một. Có nghĩa là nếu không có bản nguyện kia thì không tin Phật nữa, mà nếu có bản nguyện kia thì khẳng định là tin Phật. Cho nên Phật với bản nguyện là một, không thể nào mà lìa được. Mà cũng đúng như vậy, bởi vì bản nguyện là nhân mà Phật là quả. Cho nên khi tin Phật, tức là tin bản nguyện, tin bản nguyện là tin Phật, thì như vậy bản nguyện đó là độ sinh. Như vậy thì khi tin vào cái pháp độ sinh là tin Phật. Tin Phật tức là phải tin vào pháp độ sinh. Cho nên nếu mà tin Phật mà chỉ tin rằng Phật sẽ rước tôi về và tôi sẽ ung dung hưởng nhàn như là sống ở trên một cái cảnh giới thiên đường vậy, đi tới đi lui vui chơi thỏa thích vậy thôi. Thì đương nhiên người đó chưa có tin vào Đức Phật, tại vì tin vào Đức Phật là phải tin rằng là Phật chỉ có cái nghĩa rằng là bán nguyện độ sinh, Phật tức bán nguyện độ sinh. Thành ra khi tin vào Phật và quy y vào Phật là nghĩa rằng là quy y vào bán nguyện độ sinh, tức là quy bản nguyện độ sinh và y vào bản nguyện độ sinh. Cho nên cầu sinh vào thế giới của Đức Phật là thế giới của độ sinh. Thành ra phán sinh tịnh độ chỉ để một lý do là thành Bồ Đề Đạo thôi, vì Bồ Đề Đạo mà cầu sinh tịnh độ. Anh bỏ cái tinh thần mà độ sinh đi thì mất hết cả cái nghĩa của Phật. Như vậy Phật với độ sinh là một, bất di bất dịch, không thể phân ly. Như vậy niệm Phật hay niệm độ sinh đồng, niệm độ sinh là niệm pháp, niệm Phật là niệm Phật, còn niệm độ sinh đó là niệm pháp. Thành ra một khi niệm độ sinh nó thì đồng với lại niệm Phật, tại vì Phật và độ sinh không thể tách ly được. Thành ra niệm độ sinh là niệm Phật. Thành cái cách mà niệm Phật của chư vị Đại Bồ Tát đó là cái cách niệm pháp. Cho nên Đức Phật giao phó cái trách nhiệm mà gánh vác giáo pháp cho các vị Đại Bồ Tát, tại các vị Đại Bồ Tát nó niệm pháp, tức là niệm độ sinh. Niệm độ sinh cho nên sẽ là pháp vương tử, sẽ là chướng tử của Như Lai, là cái người mà niệm cái pháp độ sinh. Cho nên khi niệm Phật để mà cầu được cứu, để mà được phán sinh, đó là niệm tha lực. Nhưng mà nếu niệm Phật nó để cứu độ chúng sinh đó, tức là niệm tới cái pháp đó của Đức Phật, thì tự nhiên có năng lực cứu độ chúng sinh. Nó gọi là phát huy được cái tự lực của mình do sức niệm Phật. Thành ra do sức niệm Phật có hai đối với kẻ yếu: do sức niệm Phật thì chưa thừa phần lực mà có thể sinh về cảnh giới của Phật. Còn cái người mà căn tính mạnh á, phát tâm á, thì do niệm Phật đó mà phát tâm được, do niệm Phật đó mà năng độ nhất thiết chúng sinh được. Cho nên một người niệm Phật để về nương náu với Phật, và một người niệm Phật để gánh vác sự nghiệp của Như Lai, vậy thì hai người đó đó đồng vãng sinh. Nhưng mà dĩ nhiên là người nào là trường tử của Như Lai. Đương nhiên cái người mà niệm Phật mà năng sinh ra cái tâm độ sinh đó là trường tử của Như Lai, và cái người những niệm Phật chỉ để Đức Phật che chở thôi, đương nhiên là thứ tử chứ không phải trưởng tử đâu. Thành ra mình mới thấy rằng là đại đa số khi các vị Bồ Tát tu hành những cái pháp môn tu hành đó đều là trên cái vấn đề gọi rằng do nơi niệm Phật mà phát sinh được cái sự cứu độ chúng sinh. Thế thì ở đây nói Đức Phật A Di Đà như vậy, thì Quan Thế Âm Bồ Tát, nhân vật thứ hai của thế giới Cực Lạc, cũng giống hệt như nhân vật số một vậy. Tức là khi mà niệm mà Quan Thế Âm mà theo lối tự lực á, thì biết rằng là Đại Từ Bi với Quan Thế Âm là một, bất khả ly. Nếu Quan Thế Âm mà bỏ Đại Từ Bi ra, hết còn Quan Thế Âm, hết có cứu khổ cứu nạn gì được. Thành ra một